Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thỏa mãn tự hào, ỷ lại. Chính vì thế mà cái nhu cầu làm mới đó luôn luôn được diễn ra. Kiến thức là một cái bước đi rất quan trọng để làm mới nhận thức. Mà theo Đức Phật, từ học thuyết Tứ Diệu Đế, con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau buộc ta trước nhất là phải tư duy về cái bế tắc và gốc rễ của nó là cái gì. Trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp thích hợp. Mà con đường dẫn đi đến giải pháp này đầu tiên là tầm nhìn chân chính. Với một cái tầm nhìn chân chính thì nhận thức của chúng ta sẽ được điều chỉnh từ niềm tin mê tín dị đoan, sợ Thượng Đế và các thần, trưởng quản chức nghiệp ngành nghề, có công thưởng và phạt, dẫn đến một cái nhận thức được thay đổi rằng là mọi sự vật được vận hành trong tự thân của nó theo quy luật nhân quả và duyên khởi. Từ đó con người giải phóng được các nô lệ vào các thần linh, do vì nỗi sợ hãi rằng mình có thể là nạn nhân trong cơn giận dữ của các thần. Do trình độ khoa học ngày xưa chưa đủ sức lý giải tại sao có những hiện tượng thiên nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống. Ở trong làm mới cách sống á, nó có đa dạng và nhiều nội dung. Ở đây chúng tôi xin nhấn mạnh đến cái tính trách nhiệm trong đời sống, vì trách nhiệm sẽ làm cho con người gắn bó và luôn luôn có nhu cầu làm mới chính mình. Câu chuyện này nó liên hệ đến cái nghệ thuật phỏng vấn và chọn lựa nhân sự. Thông qua các nhân sự được phỏng vấn và giám đốc công ty chọn lựa này, ta đúc kết cho mình được những cái bài học về ba phong cách sống khác nhau, và do đó nó có ba hệ quả khác nhau dẫn đến sự làm mới hoặc là làm cũ vĩnh viễn đời sống của bản thân. Tại một công ty đang cần rất nhiều người tài giỏi để phát triển thì vai trò của kế toán và kiểm toán rất là quan trọng. Tổng giám đốc muốn tìm ra người giỏi nhất và có trách nhiệm nhất cho công việc này. Ông đã tổ chức phỏng vấn bằng cách là đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Sau vòng loại 1, 2, 3 đến vòng cuối cùng thì còn lọt lại là 3 người tài sức ngang bằng với nhau, chẳng biết chọn lựa ai. Lần này tổng giám đốc trực tiếp là người đặt các câu hỏi, mời gọi ứng cử viên thích nhất là một cô gái rất xinh đẹp và thông minh vào. Ông ta đưa ra một tờ đô la 100 đồng, vậy đây là một cái đồng tiền, một cái tờ giấy giả chứ không phải là tiền thật. Yêu cầu ứng cử viên hãy dành thời gian đi mua một gói thuốc lá ngon nhất để về cho ông ta hút, rồi sẽ ông ta mới đặt câu hỏi cho. Cô nàng này suy nghĩ trong đầu, mình mới đi phỏng vấn mà ông còn đì đọt mình đến thế, sau này làm nhân viên của ông có lẽ là lăn lóc suốt ngày bị đì đọt, biết làm sao mà chịu cho nổi, thôi bây giờ trốn bỏ cuộc đi về là tốt nhất. Nói xong cô ta cầm tờ giấy 100 đồng trả lại cho viên giám đốc và cáo từ. Giám đốc rất là thất vọng, mặc dù biết cô này thông minh. Mời gọi ứng cử viên thứ hai đến, ông cũng trao một tờ đô la 100 đồng và yêu cầu một cách tương tự. Cô gái này nhìn vào đồng tiền, nhìn vào cái tờ giấy, biết là tiền giả nhưng giả vờ nói như là tiền thật. Đi ra một cái khu gần nhất để tìm một gói thuốc lá gọi là hấp dẫn nhất, có tên tuổi nhất, mua về. Tiền thói còn lại, dĩ nhiên là cô ta bỏ tiền túi mình ra, tiền thói còn lại nó là 60 mấy đô. Cô ta cầm 60 đô đó cũng đưa cho viên giám đốc và nói rằng đây là tiền dư của ông, xin ông hãy nhận, tôi đang sẵn lòng để chờ câu phỏng vấn, không hề phàn nàn, không hề nhăn mặt, vui vẻ tươi cười, rất là lịch thiệp. Viên giám đốc cảm thấy thất vọng, mời gọi ứng cử viên thứ ba đến. Ứng cử viên thứ ba này là một người về nhan sắc thì không có ưu thế bằng hai ứng cử viên đầu. Nhìn thì có vẻ hơi lù đù, nhưng mà có một cái chiều sâu và mạnh dạn bên trong. Ông cũng yêu cầu tương tự. Ứng cử viên thứ ba nhìn một hồi phát hiện ra đây là một tờ giấy giả chứ không phải đồng là tiền thật, và nói với viên giám đốc rằng là thưa sếp, xin sếp vui lòng đổi lại cho em một tờ tiền khác, em sẽ đi mua cho sếp. Chẳng những là một gói mà có thể hai ba gói khác nhau. Sếp mới nói đây là tiền thật làm sao tiền giả. Rồi cô mới giơ lên, sếp thấy này, đồng tiền thứ nhất, tiền này nó không có cái hình của tổng thống nằm trong đó, và rờ vào hai mặt của tiền nó không có nhám nhám bởi cái gân do có hoa văn của tờ tiền đó nói kết, cho nên em biết chắc chắn rằng đây là tiền giả. Em mà sử dụng tiền giả này thì sếp cũng bị liên lụy theo. Sếp cảm thấy rất là tâm đắc, không cần phỏng vấn gì hết, cho cô này trở thành là nhân viên kiểm toán của công ty. Câu chuyện rất là đơn giản nhưng lại có những giá trị bài học về cách thức ta làm mới. Trong tình huống của ứng cử viên một á, ta học được cái gì? Thứ nhất, đây là một con người có tinh thần là chọn cái gì đã được dọn sẵn ổ để vào đẻ thôi. Cho nên thấy cái ông này có vẻ nhờ vả, cho nên liên tưởng rằng công việc của mình sẽ rất là bề bộn, mệt mỏi, đi đọt, căng thẳng. Đây không phải là nơi thích hợp để tôi lựa chọn, cho nên thà tôi chuồn trước cho chắc ăn. Nếu là một người có tầm nhìn sâu và hiểu rộng đó, thì ở một cái mảnh đất quan, dù là của công ty hay là của một quốc gia hay là của một cái công trình nào đó, người tích cực sẽ nghĩ rằng đây là môi trường rất tốt để tôi đầu tư, vì chưa có người khác dậm chân nhúng tay vào, và do đó cái cơ hội, cái không gian nó rất là bạc ngàn mênh mông để tôi làm. Cho nên ai có được tinh thần như thế thì đi tới chỗ nào mà còn quá nhiều thiếu thốn và khó khăn, người đó sẽ làm nên đại sự. Còn chỗ nào mọi việc đã được yên bề rồi, mình vào đó để tìm một cái thuận lợi để mình hưởng không đó, thì đó sẽ là thỏa mãn với những cái đã được sẵn, nương vào sự trợ giúp người khác, cho nên không bao giờ có những phát minh. Và do vậy sự đóng góp của họ lúc nào cũng là giới hạn. Nếu ta áp dụng công thức đó vào cái phong cách làm Phật sự thì ở những thành lớn như là Sài Gòn và Hà Nội đó, thì nhân sự tăng ni và Phật tử tri thức theo dạng trình độ và tâm lực như là mặt trời mặt trăng rất là nhiều. Ta cỡ chừng sao trở thành lập lè vào ban đêm, không ăn chung vào đâu hết. Nhưng nếu ta biết lấy cái sao đó đi vào các tỉnh lẻ, vùng sâu, vùng xa, nơi mà Phật giáo chưa phát triển mạnh á, thì những ngôi sao này sẽ là bắt đầu và sẽ đóng góp rất nhiều, vì cái phương tiện và cơ hội đóng góp là độc nhất vô nhị. Cho nên chán nản trên nền tảng của sự suy luận, chưa dấn thân mà đã muốn bỏ cuộc thối lui, thì không thể nào có cơ hội làm mới chính mình, huống hồ là làm mới cái nơi mà ta sẽ dấn thân phục vụ. Trong tình huống của ứng cử viên thứ hai thì ta có thể học được bài học là sắc bén, nhạy cảm, nhưng cộng theo cái tinh thần bao săn dựa trên nền tảng cả nể, lấy lòng sếp, ứng xử bằng tâm lý của tình cảm thôi. Sếp mà hài lòng với mình thì mọi việc đều được. Chuộng theo sếp một cái rồi, ta có thể thăng quan tiến chức, của cải đầy kho, và mọi người phải nể trọng mình. Đây là cái cách ứng xử mang phong cách giao tế mà phần lớn người đời trong xã hội đều hướng vào. Bởi vì không cần phải mất công nhiều, chỉ cần được lòng sếp là được tất cả. Và đây là một cái cuộc đi tìm kiếm nhân tài thật sự, chứ không phải tìm cái người A vua, A tòng. Và do đó kết quả là cô này mặc dầu rất là nhạy cảm, giả vờ như là tiền thật, bỏ tiền túi để lăn xê sếp của mình lên và để sếp mình luôn luôn được hài lòng, nhưng sếp vẫn không chọn. Bởi vì những người như thế mà làm việc to, ở đâu là công việc không đó, tất cả những cái trục trặc bởi đút lót, hối lộ, tham nhũng hay là những cái băng hoại trong cái cơ chế và hệ thống sẽ dễ dàng bị diễn ra. Nếu những người có vai trò trọng trách quan trọng đều là những người có mô tiếp và tầm nhìn cũng như là lối ứng xử như thế, như vậy cái đó nó luôn trở thành là cái cũ và không bao giờ là một cái mới được. Trong tình huống ba, mẫu người này là rất là thẳng thắn, dĩ nhiên lấy cái tinh thần trách nhiệm của bản thân mình, lương tâm trở thành như là một tòa án phán xét ứng xử người giao việc